xung quanh chúng ta không có chuyện nhỏ. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Mận Linh xin chào mừng các bạn đến với chương trình Xung quanh chúng ta.
Nam Dương xin chào quý vị và các bạn.
Thu Hiền xin chào quý vị và các bạn.
Hôm nay ba chúng tôi trong phòng thu Bắc Kinh sẽ chuyện trò cùng các bạn về vấn đề sinh viên lập nghiệp. Vậy thưa chị Huyền, hồi chị học đại học thì có bạn nào của chị bắt đầu lập nghiệp ngay từ thời sinh viên không ạ?
Có thể là chuyên ngành của mình là học về lĩnh vực khoa học xã hội ấy.
Vâng.
Thế nên là hồi học đại học thì không có bạn nào lập nghiệp khi mà vẫn đang học đại học.
Thế nhưng mà Mận Linh cũng học về chuyên ngành khoa học xã hội ấy. Lúc mà học đại học thì cũng có bạn là có mở công ty phiên dịch, bởi vì học trong học viện ngoại ngữ mà.
Vâng.
Thì cũng là một cái hình thức rất là phù hợp với chuyên ngành của mình.
Vâng. Nam Dương cũng có bạn học ngay sau khi tốt nghiệp đã mở công ty, nhưng mà cuối cùng là công ty bị
đóng cửa.
Bị đóng cửa.
Đó là chuyện tương lai rồi.
Vâng.
Vâng. Thực ra sinh viên lập nghiệp bất kể ở Trung Quốc và Việt Nam, mà Linh tin rằng đều không phải trường hợp hiếm thấy. Ở sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các bạn câu chuyện lập nghiệp của một sinh viên Trung Quốc.
Mở công ty lập nghiệp nửa năm, lợi nhuận ròng đạt hơn triệu nhân dân tệ. Trước kỳ thi tốt nghiệp, thành tích học tập bật đèn đỏ. Tổng cộng có 9 môn không đạt yêu cầu, không thể tốt nghiệp theo đúng thời hạn. Về điều này, sinh viên năm thứ tư Học viện Quản lý Đại học Dân tộc Trung Nam Hồ Duy Bân mới đây nói với phóng viên một cách không cần nghĩ ngợi rằng: "Tôi thấy đáng." Hồ Duy Bân còn có một vai trò khác, đó là Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Thương mại Nhất Nhật Đạt Vũ Hán. Công ty của Bân hiện có 30 nhân viên, doanh thu nhập hàng trăm nghìn nhân dân tệ một tháng, nửa năm đã kiếm được hơn 1 triệu nhân dân tệ. "Tôi không cảm thấy nuối tiếc chút nào, cho dù có đến lớp đúng giờ, chưa chắc tôi đã hoàn thành được công việc." Bạn Hồ Duy Bân, năm nay 24 tuổi, lúc bắt đầu đi đưa nước, các bạn trên lớp không ai thông cảm cho bạn, cho rằng không cần thiết bỏ học vì kiếm tiền. Hiện nay đã đến năm thứ tư, mấy bạn không tìm được việc làm đều đến làm việc tại công ty của Bân. Bắt đầu từ năm thứ hai đại học, bạn Hồ Duy Bân biến các môn bắt buộc thành các môn tự chọn, bỏ hết các môn tự chọn, thậm chí kể cả thời gian thi cuối kỳ cũng không rõ. Hiện nay Bân vẫn bị treo 9 môn. Theo quy định, thi trượt thì phải học lại, nhưng đến nay Bân vẫn chưa đi học lại môn nào. Nếu 2 năm sau vẫn không thi qua hết các môn thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp. Đến khi nào sắp đặt nhân viên đâu vào đấy, tôi sẽ chuyên tâm vào việc học, hoàn thành các học phần trong 1 năm. Bân nói, có tấm bằng tốt nghiệp trong tay, người ta sẽ coi trọng hơn khi bàn chuyện làm ăn với tôi. Kể từ năm thứ hai đại học, Bân hàng ngày dậy từ 5 giờ sáng, mua nước từ nhà máy, vận chuyển đến trường bằng chiếc xe máy 3 bánh mua được bằng số tiền vay mượn, rồi gõ cửa từng phòng, từng tòa lầu ký túc xá để bán nước. Lúc đó nhà trường đã hợp tác lâu dài với một nhà máy sản xuất nước đóng bình thương hiệu khác. Bân thậm chí còn không được vào các tòa lầu ký túc xá. Sau đó, với chiêu vừa đấm vừa xoa và danh nghĩa tự chủ lập nghiệp, nước đóng bình của Bân cuối cùng đã vào được các tòa lầu ký túc xá. Nước đóng bình mà Bân bán cho sinh viên là 8 nhân dân tệ một bình, rẻ hơn so với giá của công ty hợp tác với nhà trường. Hơn nữa không thu tiền đặt cọc máy đun nước nóng lạnh. Khách quen tìm đến ngày càng đông, bạn đã thành lập luôn cửa hàng bán nước đóng bình trong trường, tìm các sinh viên vừa làm vừa học đến cùng làm, dần dần từ 10 mấy bình một ngày đến 200 bình một ngày. "Chúng tôi luôn phiên đưa nước, thời gian làm việc sắp xỉ 20 tiếng đồng hồ một ngày. Đưa hết nước, chúng tôi còn phải làm sổ sách, hàng ngày phải làm đến 1-2 giờ sáng", bạn Bân cho biết. Là thầy hướng dẫn của Bân, thầy Khương Diêu cho biết: "Quan điểm của tôi luôn là sinh viên cần lấy việc học làm chính, sau đó mới xem xét đến sự phát triển cá nhân." Sinh viên năm thứ ba trường này, Chu Ngô Kiệt cho rằng, nếu sinh viên đã có tố chất và năng lực lập nghiệp trong thời gian học tại trường, vậy thì việc học có thể không nằm trong phạm vi xem xét đến sự phát triển của cá nhân.
Ừ, nghe xong câu chuyện này, không biết ấn tượng của chị và Nam Sương đối với bạn Bân là gì ạ?
Thực ra chị thấy bạn Bân là một người rất có chí tiến thủ đấy.
Vâng.
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường hồi học đại học, nhưng mà đã rất là có cái đầu óc kinh doanh và cũng rất là có năng khiếu đấy.
Vâng.
Kinh doanh
và rất là chịu khó cần cù.
Vâng. Vâng.
Thực ra Nam Dương rất đồng ý quan điểm của sinh viên Chu Ngô Kiệt. Nếu sinh viên trong thời gian học đại trường có thể lập nghiệp, việc học thì có thể không nằm trong phạm vi xem xét đến sự phát triển của cá nhân. Cũng có thể là quan điểm này hơi khác với những giáo viên, nhưng mà Nam Dương cảm thấy là đúng vậy. Bởi vì sinh viên sau khi tốt nghiệp vẫn là phải tìm việc làm mà.
Vâng.
Cho nên trong thời gian học đập có thể lập nghiệp thì tại sao lại không lựa chọn tự lập nghiệp?
Vâng.
Vâng, vậy kiếm được hàng triệu nhân dân tệ khi còn là sinh viên là điều khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng quan trọng là có nên, hay nói cách khác là có cần thiết bỏ học không?
Theo Nam Dương là nếu mà bạn này vừa đủ khả năng làm việc, vừa đủ khả năng học tập thì tất nhiên là không nên bỏ việc học. Nhưng mà hai điều này thường xuyên là mâu thuẫn với nhau.
Vâng, vâng.
Cho nên nếu bắt buộc phải chọn cái thì theo Nam Dương có thể là chọn lập nghiệp. Bởi vì lập nghiệp là một cơ hội rất là hiếm có.
Ừ.
Cho nên nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này có thể rất khó mà tìm lại được cơ hội này. Còn học tập là một thời gian tương đối dài, sau này cũng có thể học thêm. Hoặc là cũng có thể chuyên tu về những người
vâng.
chuyên ngành.
Vâng.
Và riêng trường hợp của Bân thì chị có ủng hộ Bân bỏ học không ạ?
Trong trường hợp của Bân thì như quan điểm của Nam Dương ấy, có nghĩa là nếu như mà có thể tranh thủ được thời gian mà vừa học vừa làm ấy thì là tốt nhất. Còn nếu như mà bạn Bân mà do là mở công ty làm việc và bây giờ là chủ doanh nghiệp thì rất là bận, không có thời gian để theo lên lớp đúng giờ thì có thể bỏ cái chương trình học này và theo một cái chương trình học khác, có thể là chương trình học từ xa hoặc chương trình học trên mạng. Có rất là nhiều cái hình thức để lựa chọn để mình tiếp tục cái sự nghiệp học của mình.
Vâng.
Bởi vì là thực tế cho thấy là có rất là nhiều doanh nghiệp thành đạt ấy, hay là kể cả là triệu phú hay tỷ phú ấy, không nhất thiết là người ta có phải học tốt nghiệp đại học có đầy đủ bằng cấp thì mới làm được chủ doanh nghiệp. Thực ra cái làm chủ doanh nghiệp phải là một người có đầu óc và kiến thức về kinh doanh.
Vâng,
câu chuyện này có thể nói là có kết quả tốt, bởi vì chúng tôi có thể biết được Bân đã kiếm được hàng triệu nhân dân tệ một năm và đã thành lập một công ty. Chúng ta ở đây có thể thảo luận rất là ủng hộ Bân bỏ học, nhưng mà khi mà mới bắt đầu làm sự nghiệp thì ai biết được cái kết quả sau này sẽ ra sao, phải không?
Vâng, mà khi bắt đầu khởi nghiệp ấy, như câu chuyện của bạn Bân ấy, thì là rất là vất vả.
Vâng.
Và Truyền rất là khâm phục cái ý chí vươn lên của bạn Bân.
Vâng.
Không từ bỏ cái giấc mơ của mình và cái mục đích phấn đấu của mình.
Vâng.
Không vì là vất vả. Và thực ra cái việc mà đi đưa nước ấy là một công việc thực ra rất là bình thường trong xã hội.
Vâng.
Và cực kỳ là vất vả.
Vâng.
Nhưng mà không từ bỏ và tiếp tục theo đuổi cái ước mơ của mình và cái ý định ban đầu của mình.
Vâng. Thực ra quy định của các trường đại học Trung Quốc bây giờ cũng đã tạo cơ hội để cho sinh viên lập nghiệp. Bởi vì nếu mà bạn không thể tốt nghiệp trong 4 năm đại học, bạn cũng có thể kéo dài thời gian học ít nhất cũng phải 2 năm để hoàn thành học hành.
Mận Linh lại nhớ đến một câu chuyện của một anh bạn đấy, khi mà học đại học thì anh ấy là vào học trước 2 năm Mận Linh, nhưng mà khi Mận Linh tốt nghiệp thì anh ấy vẫn chưa tốt nghiệp. Bởi vì anh ấy năm này thì muốn làm việc này, sang năm lại muốn làm việc khác, cuối cùng là cũng không làm nên cái gì.
Vâng, anh bạn này không nắm được cái khả năng của mình ấy, mà cố mà làm như vậy thì kết quả thì sẽ không tốt.
Nhưng mà thực ra bây giờ có rất nhiều hiện tượng là ví dụ như là sinh viên lập nghiệp ấy, thì có nhiều sinh viên có ý tưởng lập nghiệp, nhưng có nên bỏ học mà đi lập nghiệp hay không thì
thế thì phải thực ra
có thể là
lượng sức mình đấy.
Cho nên thì bạn này thì lúc đầu mới lập nghiệp thì không nên bỏ học, mà có thể là xin kéo dài thời gian tốt nghiệp. Nếu phát hiện mình làm được việc này thì có thể làm, nếu mà phát hiện không làm được việc này thì có thể
lại quay
tiếp.
Về
tức là đến trường hợp như Bân là đã thành lập công ty hẳn hoi rồi và
đúng
có
rồi.
Rất nhiều nhân viên rồi thì mình có thể quyết định bỏ học.
Đúng
như Nam Dương là như thế.
Vâng.
Phải không? Mận Linh tin rằng với những phẩm chất tốt của Bân ấy, dù không lập nghiệp ở trong thời sinh viên thì chắc chắn sau này tốt nghiệp cũng có thể tìm được một công việc tốt hoặc là có thể có sự phát triển tốt.
Vâng, nhưng mà Nam Dương đang nói là cơ hội chỉ có một lúc thôi. Có thể là Bân bỏ lỡ cơ hội này thì sau này rất khó tìm lại được cơ hội như vậy.
Cái công việc làm ăn kinh doanh ấy thì nó là thời cơ.
Vâng.
Chúng tôi mong các bạn có ý tưởng lập nghiệp ngay từ thời sinh viên ấy, có thể cũng có kết quả tốt như bạn Bân.
Vâng.
Và thưa các bạn có nhận xét gì về hiện tượng sinh viên lập nghiệp hoặc muốn trao đổi gì với chúng tôi về chủ đề nào? Mời các bạn viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ vieacri.com.cn. Tiếp sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát Quang Huy Suy Yue, Ngày Tháng Vàng Son do nam ca sĩ Hồng Kông Trung Quốc Trần Dịch Tấn trình bày. Sau bài hát chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn bài viết Bạn đã tìm được công việc lý tưởng chưa?
Mời các bạn tiếp tục đến với chương trình Chung Quanh Chúng Ta của Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc. Thưa các bạn, công việc mà bạn hiện đang làm có phải là công việc lý tưởng mà bạn hằng mong muốn không? Hay chỉ là một khúc nhạc nền trong cuộc đời của bạn thôi? Sau đây chúng tôi xin chia sẻ với các bạn 8 điều. Nếu bạn chọn 4 trong 8 điều này thì chứng tỏ đó là một công việc đáng để bạn hiến dâng cả cuộc đời.
Một, khi làm việc không cảm thấy mình đang làm việc. Công việc này đối với bạn mà nói không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ mà là một cách sống. Nó giúp bạn tạo nên cuộc sống mà bạn mong muốn. Vì vậy, bạn sẽ có cảm giác như vậy. Liệu tôi có đang thực sự làm việc không? Thú thật, tôi cảm thấy rõ ràng là mình đang tận hưởng cuộc sống. Mọi việc mà bạn đang làm đều khiến cuộc sống mỗi ngày của bạn không những phong phú mà còn có ý nghĩa. 2. Công việc này có thể thể hiện đầy đủ giá trị cốt lõi của bạn. Công việc mà bạn mơ ước là sự lan tỏa của lòng tin và thế giới quan của bạn. Làm việc theo tính cách và sở trường mới có thể thể hiện giá trị cốt lõi của bạn. Một khi bạn chấp nhận giá trị của mình và quy hoạch cuộc đời theo giá trị này, vậy sự tự chấp nhận này có thể không ngừng khích lệ bạn khắc phục khó khăn, thực hiện ước mơ trong tình huống khó khăn. Bạn đang tạo ra giá trị trong khi thể hiện giá trị của bản thân, công việc của bạn cũng sẽ khiến thế giới này trở nên tươi đẹp hơn. 3. Bạn sẵn sàng chịu đựng. Từ tiếng Anh passion có nghĩa là niềm đam mê, bắt nguồn từ pati trong tiếng Latin, nghĩa là chịu đựng. Bạn theo đuổi niềm đam mê chỉ là một mặt của vấn đề. Điều quan trọng nhất là bạn còn phải có sức chịu đựng sự gian nan và nỗi đau khổ trong khi theo đuổi công việc mà bạn hằng mơ ước. Hành trình này luôn đầy thách thức, khó khăn và thất bại ngoài sự tưởng tượng. Cho nên, bạn cần phải hy sinh, biết chịu đựng. Đương nhiên, những chướng ngại này còn sẽ đóng vai trò khích lệ bạn. 4. Dòng chảy ý thức tự nhiên. Bạn sẽ thường xuyên trải nghiệm dòng chảy ý thức tự nhiên, bởi vì bạn yêu thích công việc, hơn nữa còn thực sự sống với hiện tại. Nhìn đồng hồ 1 giờ chiều, bạn sẽ tự nhiên ý thức được rằng 5 tiếng đồng hồ đã qua đi so với lần xem đồng hồ gần nhất. Hoặc khi bạn ngừng đầu xem đồng hồ là 10 giờ sáng, bạn sẽ tự giác ý thức được rằng tôi cần phải đi làm việc. Dòng chảy ý thức tự nhiên này không phải cố ý tạo ra mà hoàn toàn là do tự phát. 5. Dành không gian cho cuộc sống. Công việc khiến cuộc sống của bạn trở nên phong phú, bạn tận hưởng cuộc sống. Mặc dù công việc của bạn rất bận rộn, có nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành, nhưng bạn vẫn dành thời gian rèn luyện thân thể, ở cùng người thân, bạn bè và giải trí. Các hoạt động này khiến bạn càng đầy sức sống, cuộc sống càng đẹp đẽ và phong phú. 6. Gánh vác nghĩa vụ là một niềm vinh dự. Khi tìm thấy công việc mà bạn mơ ước, gánh vác nghĩa vụ và chức trách cũng là điều mà bạn không thể thoái thác. Bạn sẽ không đắn đo chút nào, trái tim sẽ mách bảo bạn rằng công việc này là dành riêng cho bạn. Gánh vác trách nhiệm cũng tự nhiên như việc hít thở không khí vậy. 7. Người thân và bạn bè sẽ chú ý đến bạn. Chúc bạn thật tuyệt. Tôi chưa bao giờ thấy bạn vui như vậy, phong độ của bạn rất tốt. Khi bạn nắm bắt đúng định hướng cuộc đời, thì sẽ có ngày càng nhiều thông điệp như vậy đến với bạn. Đối với những người thực lòng quan tâm đến bạn, bạn cũng không thể phớt lờ sự hoài nghi và mối lo lắng mà họ tỏ ra lúc đầu. Thế nhưng, miễn là sự nghiệp hay công việc của bạn có khởi sắc, họ sẽ chú ý đến sự thay đổi này, sau đó sẽ ủng hộ bạn. 8. Khi đi ngủ cảm thấy bài hoài dã rời, nhưng thấy rất thỏa mãn, hơn nữa tràn đầy hy vọng vào ngày mai. Mỗi tối khi đi ngủ, bạn luôn cảm thấy hôm nay qua đi thật phong phú. Điều này chứng tỏ định hướng của bạn là đúng. Bạn đã dốc hết sức cho một ngày. Hơn nữa, chắc chắn bạn cũng rất sốt ruột, mong đợi ngày mai đến nhanh hơn. Tốt quá, đây là cuộc sống và công việc mà bạn đang cần. Chương trình Chung Quanh Chúng Ta hôm nay đến đây là hết.
Thu Huyền xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Mẫn Linh,
Nam Dương
xin thân ái chào các bạn.
Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập trang web của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vi-ngắn-e-a-c-r-i-ngắn.com.cn.